vị đang nghe SBS tiếng Việt. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay 6 tháng 12. Lo ngại về tương lai của Đại sứ quán Afghanistan tại Úc. Cảnh sát điều tra cái chết của một phụ nữ được phát hiện bên ngoài đồn cảnh sát New South Wales. Và tin thể thao Úc bốc thăm gặp đồng chủ nhà Hoa Kỳ tại World Cup vào năm sau. Sau đây là bản tin chi tiết. Đại sứ quán Afghanistan tại Canberra có thể đóng cửa sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong từ chối trả lời câu hỏi về tương lai của vị đại sứ trong một phiên điều trần tại Thượng viện tuần này. Đại sứ đương nhiệm được bổ nhiệm bởi chính phủ Afghanistan trước đây, nhưng các dịch vụ lãnh sự đã bị cắt giảm kể từ khi Taliban nắm quyền. Khi được bàn SBS Pastor hỏi về tương lai của đại sứ quán, đại sứ Wahidullah YC từ chối trả lời. Bộ Ngoại giao cho biết rủi ro thực tế trong việc vận hành các dịch vụ tại đại sứ quán đang tăng lên. Bà Tahira Naskas từ Tổ chức Hòa bình Afghanistan cho biết, điều này khiến cộng đồng người Afghanistan tại Úc cảm thấy dễ tổn thương và lo lắng về tương lai. Đây là sự sụp đổ lần thứ hai của Afghanistan. Chúng tôi đã mất quê hương rồi và đây là ngôi nhà thứ hai. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không người Afghanistan nào trên khắp đất nước ủng hộ việc để điều này xảy ra. Chuyển qua tin khác, cảnh sát New South Wales đang điều tra cái chết của một phụ nữ 48 tuổi. Thi thể được phát hiện trong một chiếc xe đậu bên ngoài đồn cảnh sát Lake Illawarra vào ngày thứ Sáu. Giới chức cho biết, người phụ nữ này đã tử vong 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng. Phó ủy viên Joe Kaskas cho biết camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ đi vào đồn cảnh sát hôm thứ Ba, nơi bà đã tiếp xúc và trao đổi với cảnh sát, rồi rời đi và được cho là ngồi ở trên băng ghế sau xe nơi bà đang sinh sống. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Có rất nhiều thông tin trong chiếc xe, như tôi đã nói, có vẻ như bà ấy sống ở trong xe. Các điều tra viên cần xác định bà là ai, vì sao bà có mặt tại đồn cảnh sát. Và tất nhiên là điều tra cái chết, điều rất đáng tiếc xảy ra. Trong ngày hôm nay, thì câu lạc bộ cứu hộ bãi biển Brighton tại Victoria đã tổ chức ngày an toàn dưới nước cho những người nhập cư, sau khi số liệu cho thấy số ca tử vong do đuối nước tăng trong năm 2025. Theo báo cáo đuối nước quốc gia năm 2025, có 357 trường hợp tử vong, tăng 11% so với năm trước. Chương trình dành cho cộng đồng đa văn hóa nhằm dạy kỹ năng sinh tồn dưới nước và cách an toàn khi đến các bãi biển và khu vực sông hồ tại Úc. Sau khi báo cáo được công bố, Sandeep Kerr, người từng mất hai thành viên trong gia đình vì đuối nước, nói rằng cô hy vọng người khác sẽ nắm bắt cơ hội học bơi.
I want to come up as a role model for a community.
Tôi muốn trở thành hình mẫu trong cộng đồng, để mọi người học bơi, truyền cảm hứng cho họ bước ra khỏi vùng an toàn, để không phải chịu nỗi đau này vì thật sự rất khó khăn. Hãy học bơi và chủ động. Tình trạng ambulance rumping, tức là xe cứu thương chờ nhập viện tại Nam Úc đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025, theo Hiệp hội Y khoa Úc gọi tắt là AMA. AMA Nam Úc cho biết bệnh nhân phải chờ 48.000 giờ, tương đương 2.000 ngày, để được chuyển từ xe cứu thương vào phòng cấp cứu. Chính phủ tiểu bang hôm qua thông báo bổ sung 30 giường bệnh tại phía Bắc và Tây Adelaide, đồng thời cho biết nỗ lực giảm thiếu hụt đã giúp tình hình cải thiện 42% kể từ tháng 7. Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa cho rằng mức này vẫn quá cao và kêu gọi cải tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng để giảm áp lực lên phòng cấp cứu. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới khác, tại Honduras thì việc kiểm phiếu đã bước sang ngày thứ Sáu khi ứng viên bảo thủ được ông Donald Trump ủng hộ là Nasri Ashfura dẫn xích sao đối thủ trung dung là Salvador Nasrallah. Với gần 88% số phiếu được kiểm, Ashfura nhận 40,2%, hơn khoảng 20.000 phiếu so với Nasrallah, người đạt 39,48%. Chuyên gia phân tích chính trị Oliver Erazo cho biết rất khó để đưa ra dự đoán.
Y el tema es And the thing is, we don't even dare say there's a small.
Chúng tôi thậm chí không dám nói có xu hướng bền vững, bởi vì cứ mỗi giờ, mỗi 2 giờ thì hệ thống lại cập nhật và kết quả giữa hai ứng viên liên tục dao động.
One candidate and the other fluctuates.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần can thiệp vào cuộc đua, công khai ủng hộ Asfura và có một gian lận dù không có bằng chứng. Các chuyên gia cho rằng động thái này nhằm nỗ lực rộng hơn của chính quyền Trump thúc đẩy một khối bảo thủ tại Mỹ Latin. Trong khi đó, một tòa án tại Hoa Kỳ vừa nghe điều trần rằng tập đoàn công nghệ Meta đã thiết kế các tính năng trên Facebook và Instagram nhằm khiến chúng gây nghiện với người dùng trẻ tuổi. Vụ kiện này được Bộ trưởng Tư pháp Massachusetts là Andrea Campbell nộp vào năm 2024, cáo buộc Meta sử dụng các tính năng gây nghiện để thu lợi nhuận, đồng thời gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thanh thiếu niên của tiểu bang. Vụ này hiện đã được đưa lên tòa án cao nhất của bang Massachusetts, nơi các luật sư cho biết, nghiên cứu chỉ ra rằng các công cụ mà Meta sử dụng khuyến khích hành vi nghiện nền tảng theo nhiều cách khác nhau. Meta bác bỏ cáo buộc, cho rằng họ luôn cam kết hỗ trợ người dùng trẻ tuổi. Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Úc chuẩn bị áp đặt lệnh cấm mạng xã hội trên toàn quốc đối với người dùng dưới 16 tuổi. Chuyển qua tin thể thao, huấn luyện viên của đội tuyển soccer là Tony Popovic cho biết ông rất hài lòng khi đội tuyển Úc được bốc thăm gặp đồng chủ nhà Hoa Kỳ tại World Cup vào năm sau. Úc sẽ thi đấu ở bảng D, đối đầu với Mỹ, Paraguay và đội thắng trong loạt playoff châu Âu gồm 4 đội, Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo, Romania và Slovakia. Ông Popovic nói rằng việc chạm trán đội tuyển Mỹ ngay trên sân nhà của họ phù hợp với hình ảnh người Úc luôn xem mình là những kẻ yếu nhưng lì lợm. Tôi thực sự hào hứng với điều này vì nó tăng thêm thử thách mà. Tâm điểm rất rõ ràng. Đội Mỹ, cả đất nước sẽ đứng sau họ và chúng tôi luôn thi đấu vượt xa kỳ vọng. Ngày giờ và địa điểm thi đấu vòng bảng sẽ được xác nhận vào ngày mai, nhưng hiện đã biết đội Úc sẽ đóng quân ở bờ Tây Bắc Mỹ. Lịch thi đấu dự kiến gồm trận gặp đội châu Âu vào ngày 14 tháng 6 tại Vancouver, gặp Mỹ vào ngày 20 tháng 6 Seattle và trận gặp Paraguay vào ngày 25 tháng 6 tại Santa Clara, ngoại ô San Francisco. Vừa rồi là các tin tức cập nhật ngày hôm nay, còn bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua các tin chính đã loan trong tuần. 10 nền tảng mạng xã hội lớn gồm Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Thread, TikTok, X, YouTube và mới nhất là Twitch sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 50 triệu đô la nếu như không gỡ các tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi trước ngày 10 tháng 12. Cơ quan quản lý cho biết tòa án có thể áp mức phạt tối đa với các vi phạm mang tính hệ thống hoặc là lặp lại. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells khẳng định chính phủ sẽ không lùi bước trước các thách thức pháp lý và nhấn mạnh. Chúng tôi đứng về phía phụ huynh chứ không phải là các nền tảng. Chính phủ sẽ không bị đe dọa bởi các vụ kiện hay sức ép từ Big Tech. Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết Yasser Abu Sabab là thủ lĩnh của bộ tộc Bedouin chống Hamas tại Gaza đã thiệt mạng ở Rafah. Ông này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Israel nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm chống Hamas. Trong khi đó, các tay súng đã trao lại thi thể cho người Thái Suditax Rintalak theo thỏa thuận ngừng bắn. Ông bị sát hại trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và thi thể bị đưa vào Gaza. Hiện chỉ còn một con tin chưa xác định được tung tích là Ran Chivil. Chuyển qua tin khác, các đài truyền hình Đức và Áo ủng hộ quyết định của Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu EBU cho phép Israel tham dự Eurovision năm 2026. Quyết định này khiến Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland và Slovenia tuyên bố rút khỏi cuộc thi để phản đối cuộc chiến ở Gaza. Sau cuộc họp tại Geneva, thì EBU quyết định không bỏ phiếu về sự tham gia của Israel, mà thay vào đó thông qua các quy định nhằm hạn chế sự can thiệp của các chính phủ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.